Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia đã chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về Chuyển đổi số Quốc gia và đề án 06 của Chính phủ.
Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm, phát triển tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chuyển biến tích cực từ cách làm phù hợp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 12 tháng 7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Chuyển đổi số Quốc gia đã chủ trì phiên họp lần thứ 6 Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số, sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 về Chuyển đổi số Quốc gia và đề án 06 của Chính phủ. Cùng dự hội nghị có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác đề án 06 của Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các địa phương.
Trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ, các bộ ngành địa phương đã thể hiện quyết tâm trong lãnh đạo chỉ đạo để giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn chuyển đổi số trong thời gian qua. Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ ngành, 4 doanh nghiệp và 63 trên 63 địa phương để phục vụ khai thác thông tin, tiếp nhận hơn 1 tỷ yêu cầu để tra cứu xác thực thông tin công dân. 96 bộ ngành địa phương hoàn thành kết nối và đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến rõ rệt. Các chỉ tiêu về số tài khoản, số hồ sơ đồng bộ, số lượt thực hiện các dịch vụ tiện ích đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Các ý kiến tham luận đã nêu lên các mô hình thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, cũng như làm rõ một số khó khăn tồn tại trong công tác triển khai. Bên cạnh đó, một số sở ngành địa phương chưa thực sự tích cực vào cuộc trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Công tác phối hợp, trao đổi để thực hiện nhiệm vụ đề án 06 giữa các thành viên tổ công tác và các sở ngành địa phương đôi lúc còn chưa kịp thời. Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành địa phương trong tích hợp, xác thực, hiển thị các thông tin, giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNEID, khắc phục các tồn tại, đảm bảo kết nối thông suốt, cập nhật, đồng bộ, trạng thái hồ sơ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của địa phương, hướng dẫn các bộ, cơ quan địa phương trong việc khai thác, trích xuất dữ liệu, công dân do cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chia sẻ với hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh tại thời điểm giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm đúng thẩm quyền, phạm vi khai thác dữ liệu và tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chiều 11 tháng 7, Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2023. Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cùng các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn quân khu và các đồng chí Đảng ủy viên Đảng ủy quân khu.
6 tháng qua, Đảng ủy Quân khu 1 đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chủ động tham mưu các giải pháp về công tác quân sự quốc phòng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu, nắm chắc địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm, tuyến biên giới, làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, tập trung đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ. Chất lượng dân quân tự vệ được nâng lên, xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đúng kế hoạch. Công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật có sự đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực, tích cực chống các quan điểm sai trái, thù địch, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong quân đội. 6 tháng cuối năm, Đảng ủy Quân khu 1 sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là tuyến biên giới, địa bàn chiến lược, trọng yếu, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang quân khu. phối hợp với các địa phương, các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia hỗ trợ các địa phương phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng với kinh tế, xây dựng Đảng bộ quân khu trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.
Chiều ngày 12 tháng 7, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ 31 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh để cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Phiên họp đã nghe và cho ý kiến đối với dự thảo các báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý sử dụng quỹ tài chính ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2022 do tỉnh quản lý, kế hoạch tổ chức phiên giải trình năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, báo cáo kết quả giám sát tình hình và kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế, báo cáo kết quả khảo sát về công tác tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đào tạo, việc thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh theo nghị quyết số 24/2021 ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 và nghị quyết số 84 ngày 8 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2022. Báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14. Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tiếp thu và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được kiến nghị trong các báo cáo khảo sát, giám sát. Để đảm bảo các cuộc khảo sát, giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh đạt hiệu quả cao, đồng chí yêu cầu trên cơ sở kết quả khảo sát, giám sát và tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, các ban chuyên trách của Hội đồng Nhân dân tỉnh lựa chọn nội dung để chất vấn tại kỳ họp thứ 13 tới đây, đồng thời tăng cường trách nhiệm của cơ quan dân cử trong thực hiện tái giám sát, việc thực hiện kết luận sau khảo sát, giám sát, tăng cường thông tin tuyên truyền để cử tri và nhân dân nắm bắt và giám sát kết quả hoạt động cũng như hiệu quả các cuộc khảo sát, giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan của Hội đồng Nhân dân tỉnh.
Ngày 12 tháng 7, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tham mưu giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện một số dự án giao thông trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương có liên quan.
Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, quá trình triển khai một số dự án giao thông trọng điểm hiện đang gặp khó khăn vướng mắc, đặc biệt là về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các dự án. Cụ thể, dự án tuyến đường liên kết kết nối các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc còn vướng mắc 72 trên 2.912 hộ dân của hai địa phương là thành phố Phổ Yên và huyện Đại Từ. Hai vị trí cột điện 220 kV, 3 vị trí cột điện 110 kV, 6 vị trí cột điện 35 kV, 3 vị trí cột điện 22 kV. 57 vị trí cột điện 0,4 kV. Ngoài ra, còn một số vị trí đường ống cấp nước và vị trí cột thông tin của Bộ Công an. Đối với dự án đường vành đai 5 đoạn qua khu vực tỉnh Thái Nguyên, đoạn từ huyện Phú Bình nối với tỉnh Bắc Giang, còn vướng mắc 35 trên 628 hộ dân phải di chuyển chỗ ở, nhưng hiện chưa có đất tái định cư. 12 vị trí cột điện 22 kV và 35 kV, 23 vị trí cột điện 0,4 kV, một số vị trí cột và cáp ngầm viễn thông chưa được di rời để thi công dự án. Với dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường từ km 31 quốc lộ 3 đến di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa, hiện còn vướng mắc 17 trên 406 hộ dân. Trong đó, cần thực hiện giải phóng mặt bằng ngay 1,7 km tuyến đường nằm trong khu vực đất rừng của 12 hộ dân. Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đang hoàn thiện thủ tục bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành của tỉnh đã báo cáo đề xuất một số phương án tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, nhất là đối với việc di rời hạ tầng lưới điện. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường đánh giá việc triển khai các dự án giao thông, nhất là các dự án trọng điểm còn chậm, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến vấn đề mặt bằng. Đồng chí yêu cầu các sở ngành của tỉnh khẩn trương rà soát các quy trình, quy định về đền bù, về hạ tầng để hướng dẫn chủ đầu tư và các địa phương triển khai thực hiện, Các địa phương gồm thành phố Phổ Yên, huyện Đại Từ, huyện Phú Bình và huyện Định Hóa tập trung hoàn thành các khu tái định cư. Các sở ngành và chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Điện lực Thái Nguyên để triển khai di rời hạ tầng lưới điện, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.
Chiều 11 tháng 7 tại huyện Đồng Hỷ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị giải quyết vướng mắc để triển khai dự án chăn nuôi lợn gà công nghệ cao kết hợp trồng cây lâu năm và sản xuất phân vi sinh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trọng Khôi, viết tắt là dự án ở xã Bình Lập. Dự án được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2019 với tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Dự án có quy mô trên 300 ha, được triển khai tại 5 xóm của xã Minh Lập, liên quan đến 472 hộ gia đình cá nhân bị thu hồi đất, trong đó có 90 hộ phải di chuyển chỗ ở. Đến nay, dự án đã được Ủy ban Nhân dân huyện Đồng Hỷ tiến hành kê khai kiểm đếm được 180 ha, ban hành các quyết định thu hồi đất và 7 quyết định phê duyệt phương án, dự toán bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 105 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 94,8 ha. Tuy nhiên, sau nhiều lần đôn đốc, đến tháng 12 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trọng Khôi mới bố trí kinh phí chi trả cho 25 hộ gia đình với số tiền 15,2 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 18 ha. Đối với diện tích còn lại phải tạm dừng do chủ đầu tư không có kinh phí thực hiện. Ngoài ra, công ty còn tự thỏa thuận với các hộ dân để tiến hành chuyển nhượng 70 ha đất từ năm 2019. Tại hội nghị, đại diện công ty đã nêu những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án, nhất là về vấn đề tái định cư cho các hộ dân, hồ sơ thủ tục xin giao đất. Sau khi nghe ý kiến trao đổi làm rõ của đại diện các sở ngành chức năng và doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh, huyện Đồng Hỷ tiếp tục triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí khu tái định cư, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Theo đúng pháp luật, đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trọng Khôi cần có sự hợp tác phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương để hoàn tất các thủ tục về đất đai, bố trí nguồn kinh phí chi trả cho các hộ dân trong diện thu hồi đất để giải phóng mặt bằng, đảm bảo năng lực tài chính triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ kế hoạch.
Sáng ngày 12 tháng 7 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Hầu A Lệnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đại diện các sở, ban ngành liên quan. Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân tộc được Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện. Xã hội và đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số cả nước quan tâm, theo dõi là động lực quan trọng. Nhờ vậy, việc thực hiện công tác dân tộc trong 6 tháng đầu năm nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt trong triển khai các chương trình chính sách dân tộc, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn. Thể hiện nổi bật nhất là việc phối hợp trong việc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và hướng dẫn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó có chương trình Mục tiêu Quốc gia Dân tộc Thiểu số và Miền núi, thể hiện rõ trách nhiệm với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Công tác thông tin tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số được tăng cường. Hợp tác quốc tế và công tác dân tộc tiếp tục được đẩy mạnh. Các bộ, ngành trung ương đã tích cực chủ động trong chỉ đạo điều hành, thực hiện công tác dân tộc và phối hợp với Ủy ban Dân tộc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao. Tại tỉnh Thái Nguyên trong 6 tháng đầu năm, các chương trình chính sách dân tộc đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đối tượng. Hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc đã kịp thời phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh các cấp, phân bổ nguồn kinh phí được giao, ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các chương trình chính sách dân tộc, đảm bảo hoàn thành kế hoạch. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% xóm có điện lưới quốc gia, trên 95% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có trường học kiên cố, 100% xã được phủ sóng điện thoại di động, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân. 6 tháng cuối năm, Ủy ban Dân tộc đưa ra một số giải pháp như tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm sâu sát quyết liệt, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ và kết quả nhiệm vụ gắn với trách nhiệm và quyền hạn cụ thể, đẩy mạnh kiểm tra quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện công vụ của cán bộ công chức, tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác giữa các vụ, đơn vụ với ban dân tộc các địa phương.
Cùng ngày, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và trao quyết định. Theo quyết định số 1528/2023 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh,
đồng chí Lê Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch được điều động bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023, trao quyết định và phát biểu chúc mừng giao nhiệm vụ đối với tân Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, đồng chí Lê Thị Thu Hà là cán bộ được đào tạo bài bản, trải qua nhiều vị trí công tác chuyên môn về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Bởi vậy, với nhiệm vụ đặc thù ở cơ quan mới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng và kỳ vọng đồng chí Lê Thị Thu Hà sẽ phát huy tốt phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm cùng tập thể văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng khối đoàn kết và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị, góp phần phục vụ tốt hoạt động chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí tân Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Trên cương vị mới, sẽ tiếp tục học tập, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cùng tập thể cơ quan đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các doanh nghiệp, trong nghị quyết số 21, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa 13 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, Trung ương tiếp tục chủ trương đẩy mạnh phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Với Thái Nguyên, địa phương có số doanh nghiệp lớn, lực lượng lao động trong độ tuổi thanh niên đông, việc phát triển tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn luôn được Đảng bộ tỉnh quan tâm chú trọng, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phù hợp, qua đó tạo chuyển biến tích cực trong công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp.
Buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ hợp tác xã trẻ Hào Đạt có nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm. Từ báo cáo của cấp ủy, đảng viên, người lao động cũng vui mừng vì kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, uy tín của hợp tác xã cũng ngày càng được nâng cao. Kết quả đó có vai trò quan trọng của cấp ủy chi bộ và những người đảng viên tiền phong gương mẫu sau nửa năm thành lập tổ chức Đảng. Bà Đào Thanh Hảo, giám đốc hợp tác xã trẻ Hảo Đạt, thành phố Thái Nguyên nhận thấy.
Nói đến hợp tác xã trẻ Hảo Đạt có chi bộ là cái sự hoạt động này, nhận thức thống nhất với nhau trên những quan điểm mà để cho hợp tác xã phát triển.
Về hướng dẫn thành lập chi bộ Đảng trong hợp tác xã, bà Nguyễn Mai Thanh, phó bí thư thường trực Đảng ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên nói.
Qua quá trình thành lập được hơn nửa năm nay thì chúng tôi đánh giá là cái mô hình chi bộ hợp tác xã cũng hết sức là quan trọng, bởi vì nó gắn cái việc sản xuất kinh doanh của hợp tác xã với gắn với cái công tác đảng, công tác của chi bộ.
Chi bộ hợp tác xã trẻ Hào Đạt là tổ chức đảng đầu tiên trong tỉnh và cũng là một trong 6 tổ chức đảng trên địa bàn thành phố được Đảng bộ thành phố Thái Nguyên quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn thành lập theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, tổ chức vào tháng 2 năm 2023. Ông Dương Văn Lượng, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cho biết nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.
Chúng tôi đã thành lập các cái tổ công tác do các đồng chí ủy viên ban vụ thành ủy làm trưởng đoàn đã trực tiếp đi đến các cái cơ sở để khảo sát, đánh giá tình hình, nắm chắc cái số liệu để từ đó giúp đỡ cho các cái doanh nghiệp cũng như là các cái cơ sở đảng làm tốt công tác phát triển đảng cũng như là thành lập các cái tổ chức đảng trong doanh nghiệp.
Nâng cao về số lượng, chú trọng về chất lượng, đồng thời quan tâm chỉ đạo thành lập ngay tổ chức đảng đối với những doanh nghiệp có đủ điều kiện và tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy Thái Nguyên đối với các đảng bộ trực thuộc tại hội nghị trực tuyến chuyên đề về công tác xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp, thống nhất trong nhận thức và hành động. Ngay sau hội nghị này, cấp tỉnh, cấp huyện đều khẩn trương thành lập ban chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp, ban hành quy chế hoạt động và chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, tình hình sản xuất kinh doanh, tổ chức và hoạt động của tổ chức đảng, các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp, từ đó xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình. Kết quả từ sau hội nghị chuyên đề đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh đã thành lập được 10 tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Bà Cao Thị Hồng, Bí thư Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên chia sẻ.
Đảng bộ công ty, thứ nhất là các đồng chí đảng viên là nhân viên của công ty chúng tôi ấy, sẽ có một cái đảng bộ để sinh hoạt nó tiện lợi, đỡ mất nhiều thời gian đi lại. Cái thứ hai là khi có đảng bộ thì tất cả các cái nhân viên trẻ của công ty chúng tôi cũng có những cái cơ hội để phấn đấu hướng tới cái lý tưởng cho cái sự nghiệp của mình.
Ông Dương Hồng Vinh, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên cho biết nhiệm vụ giải pháp của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo trong thời gian tới.
Chúng tôi tiếp tục tham mưu chỉ đạo, tiến hành khảo sát, đánh giá, nắm chắc phần các cái số doanh nghiệp có cái tổ chức đảng và đảng viên và các cái tổ chức đoàn thể trên địa bàn toàn tỉnh, để trên cơ sở đó để có cái tham mưu cho tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện và thành lập các cái tổ chức đảng và đoàn thể theo một cái lộ trình cho đến hết năm 2023 và đến năm 2025, quan tâm để mà giúp cho các cái chi bộ này, các cái doanh nghiệp này có cái về chuyên môn nghiệp vụ, để trong quá trình khi thành lập rồi để có cái chuyên môn để hoạt động tốt hơn.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 4.600 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó có 466 tổ chức đảng trong doanh nghiệp, chiếm 8,7% tổ chức đảng của Đảng bộ tỉnh, với trên 7.880 đảng viên, chiếm 8,1% tổng số đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Từ thực tiễn cho thấy, dù xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn thách thức và chưa đạt được như kỳ vọng, nhưng nó có một ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam. Đây vừa là yêu cầu cấp thiết và cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay. Tiếp tục chương trình thời sự, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức ký kết phối hợp tuyên truyền hướng dẫn thu nhận, cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến với chủ đề Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ tỉnh Thái Nguyên với kỷ nguyên số. Đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ các cấp thực hiện tuyên truyền về tiện ích, lợi ích của tài khoản định danh và xác thực điện tử VNeID trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và thực hiện thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân đăng ký kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1, mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, hướng dẫn việc thông báo lưu trú, kiến nghị phản ánh về an ninh trật tự, giải đáp thắc mắc của người dân trong việc kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử, sử dụng ứng dụng VNeID, v.v. Theo kế hoạch, phấn đấu từ ngày 1 tháng 7 đến hết 31 tháng 12 năm 2023, 100% cán bộ đoàn, hội, đoàn viên thanh niên, hội viên đủ điều kiện đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử.
Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Hỷ vừa kiểm tra việc cụ thể hóa các quy định công tác cán bộ, việc thực hiện công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ cán bộ giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến 30 tháng 4 năm 2023 tại một số đảng ủy địa phương, chi bộ trực thuộc. Tại đảng ủy thị trấn Hóa Thượng, xã Nam Hòa, xã Khe Mo, xã Hợp Tiến và chi bộ chính quyền, đoàn đã kiểm tra xem xét hồ sơ, tài liệu, văn bản liên quan đến nội dung được kiểm tra, đồng thời tổng hợp tiếp thu các ý kiến để triển khai các bước tiếp theo quy định. Thông qua kiểm tra nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, quy định của Đảng về công tác cán bộ, đánh giá đúng việc thực hiện công tác cán bộ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sai sót, hạn chế, khuyết điểm, chủ động ngăn chặn và xử lý nghiêm những vi phạm nếu có của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan tham mưu và cán bộ đảng viên liên quan.
Ngày 11 tháng 7, Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã trao tặng huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho em Trần Đức Long, sinh năm 2006. Đoàn viên chi đoàn 11A4, K59, trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại, hiện trú tại xóm Tân Thành 1, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, vì có hành động cứu người bị đuối nước. Trước đó ngày 17 tháng 6, anh NGK, sinh năm 1974, trú tại tỉnh Hải Dương, điều khiển xe ô tô chở theo 3 người từ đường dân sinh thuộc xã Tân Quang đi quốc lộ 3 thì bị mất lái và lao xuống kênh Hồ Núi Cốc. Ngay sau khi phát hiện sự việc, Long đã cùng bố là Trần Quốc Dũng tham gia trợ giúp những người gặp nạn và cứu được cháu bé 4 tuổi đưa lên bờ an toàn.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 tới 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 tới 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 tới 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 tới 78%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 tới 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 70 tới 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 tới 35 độ, độ ẩm không khí trung bình từ 73 tới 78%.
Thưa quý thính giả, ngày 11 tháng 7, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện. Tham gia tập huấn có gần 70 đại biểu là công chức Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố Phú Lương, Định Hóa, Sông Công, Phổ Yên và các thành viên đội công tác xã hội tình nguyện các xã, phường, thị trấn của Phú Lương, Định Hóa, Sông Công, Phổ Yên.
Hội nghị tập huấn là một trong những nội dung chương trình của kế hoạch số 32 về thực hiện công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện, phòng chống mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về năm 2023. Nội dung của chương trình tập huấn được tập trung vào hai vấn đề chính: tổng quan về phòng chống ma túy và các quy định của luật phòng chống ma túy năm 2021 và nghị định 116/2021 của Chính phủ. Ông Chu Hoàng Tùng, Phó trưởng phòng phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, báo cáo viên hội nghị tập huấn cho biết.
Đội ngũ đây là những chân rết của chúng tôi ở cơ sở. Họ có nhiệm vụ trách nhiệm là đi tuyên truyền vận động đến các cái đối tượng đích, là những người nghiện này, người bán dâm hoàn lương hoặc là những nạn nhân bị mua bán trở về, nhất là những người nghiện ma túy này mà lại có cái chế độ chính sách luật phòng chống ma túy mới, rồi cái luật xử lý vi phạm hành chính nó lại liên quan đến công tác cai nghiện này, thì chúng tôi muốn là tập huấn cho họ, đích là để cho họ nắm được rõ những cái nội dung này cũng như là những cái nội dung của cái nghị quyết số 06 của Hội đồng dân tỉnh đấy, để cho họ về họ tiếp tục có tuyên truyền cho nhân dân, rồi cho người nghiện, gia đình người nghiện hiểu rõ những nội dung này cũng như là các cái chế độ chính sách.
Theo đó, báo cáo viên hội nghị tập huấn đã phổ biến tổng quan về luật phòng chống ma túy 2021 với 8 chương, 55 điều quy định về phòng chống ma túy, quản lý sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện ma túy, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức trong phòng chống ma túy, quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phòng chống ma túy, những quy định liên quan đến công tác áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tại đây, các học viên được trao đổi, thảo luận qua các tình huống cụ thể một cách trực quan sinh động, đồng thời được cập nhật những kiến thức mới phục vụ công tác tình nguyện xã hội. Anh Ma Văn Đạt, viên chức xã Phú Đình, huyện Định Hóa, học viên hội nghị tập huấn chia sẻ.
Đi tập huấn này thì tôi nắm được cái kiến thức thay đổi các cái chương trình công tác phòng chống ma túy, các cái hỗ trợ này, ví dụ như hỗ trợ cho những người đã nghiện ma túy, còn nữa mình có cái hướng để về tuyên truyền vận động, tức là những người chưa tham gia, những người đã dùng rồi thì có hướng để làm công tác cai nghiện, tức là trong gia đình mình trước đã, sau tuyên truyền cho làng xóm, cảm thấy cũng rất là có ý nghĩa.
Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội và các thành viên đội công tác xã hội tình nguyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và hiểu rõ các quy định về cai nghiện và quản lý sau cai. Từ đó có những giải pháp phù hợp với người nghiện và tham mưu cho chính quyền các cấp quản lý người nghiện trên địa bàn được chặt chẽ. Ông Chu Hoàng Tùng, Phó trưởng phòng phòng chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thái Nguyên, báo cáo viên hội nghị tập huấn cho biết thêm.
Sau cái tập huấn này thì các cái đội viên của các cái đội công tác tình nguyện ở các địa phương sẽ nắm rõ được nội dung của cái luật phòng chống ma túy, luật xử lý vi phạm hành chính mà liên quan đến công tác cai nghiện quản lý sau cai, cũng như là những cái nội dung của cái nghị quyết 06 này, nó thể hiện cái tính ưu việt rất lớn của tỉnh, thì họ sẽ về họ sẽ tuyên truyền vận động đến cái người nghiện. Tôi nghĩ là cái hiệu quả nó sẽ thu được rất là tốt. Người nghiện các địa phương, người gia đình người nghiện, người ta sẽ thấy những cái chế độ chính sách này là rất là tốt đối với bản thân người nghiện, gia đình người nghiện.
Trước đó, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã triển khai 5 hội nghị tập huấn về công tác cai nghiện, quản lý sau cai theo quy định của luật phòng chống ma túy và nghị định 116/2021 của Chính phủ cho gần 360 thành viên của 69 đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã của tỉnh. Kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 dự kiến được tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 7 năm 2023 tại Hội trường Lớn, trụ sở Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Sẽ có 43 nội dung được xem xét, thảo luận tại kỳ họp lần này. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong 6 tháng đầu năm, phân tích đánh giá những thuận lợi khó khăn có tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế xã hội và khả năng thu ngân sách của tỉnh, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023, các nghị quyết nhằm triển khai thực hiện quy hoạch tỉnh, các cơ chế chính sách đặc thù của tỉnh trên một số lĩnh vực. Dự kiến sẽ có 27 nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, trong đó có 4 nghị quyết thường kỳ, 22 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết về công tác cán bộ. Nội dung chương trình kỳ họp thứ 13 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 14 sẽ được thực hiện truyền hình trực tiếp trên kênh TN1 phát thanh trực tiếp trên tần số 106,5 MHz, đồng thời trực tuyến trên trang thông tin điện tử thainguyentv.vn, trên app TNTV và live stream trên fanpage của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Vũ Anh, tổ chức sản xuất Xuân Hoan Hà Thắng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Lê Thủy, Dương Duyên, Phương Bình, Đỗ Hương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.